Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai, 15 tháng 9 năm 2014, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Pháp tuyên bố cần có sự ứng phó toàn cầu đối với nhà nước Hồi giáo.
Le combat des Irakiens contre les terroristes est donc aussi le nôtre.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Quân đội Mỹ đã sẵn sàng để lãnh đạo cuộc tập trận của 15 nước tại Tây Ukraine. Dân Hồng Kông tuần hành tố cáo Bắc Kinh thất hứa. Thủ tướng Đức quyết tâm chống nạn bài Do Thái và bão lớn ập vào bán đảo Baja California của Mexico.
Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch công bố phúc trình đầu tiên về nạn công an Việt Nam bạo hành. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật của thông tín viên đài VOA về nhận định của Tổng thống Pháp đối với nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Pháp François Hollande nói các phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo tạo ra một mối đe dọa đòi hỏi phải có một sự ứng phó toàn cầu. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Chris Hanna của đài VOA.
Tổng thống Hollande ngày hôm nay nói rằng không có thời giờ để đánh mất trong lúc ông và Tổng thống Iraq Fuad Masum khai mạc một cuộc hội thảo tại Paris về hòa bình và an ninh ở Iraq.
Le combat des Irakiens contre les terroristes.
Phong trào khủng bố này đã lan ra cả một phần đất. Ở Iraq, ở Syria, phong trào khủng bố này bất kể các đường biên giới và có tham vọng thành lập một quốc gia. Đó chính là mối đe dọa, một mối đe dọa toàn cầu. Do đó cần phải có một sự ứng phó toàn cầu.
Hội nghị quy tụ các giới chức của khoảng 30 nước, Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu và Liên đoàn Ả Rập. Đây là diễn tiến mới nhất trong một nỗ lực nhằm xây dựng một liên minh để chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo là nhóm đã chiếm những khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq và miền Đông Syria. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry tham dự hội nghị này sau khi đã thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Đông trong tuần vừa qua. Hôm Chủ nhật, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói rằng ngày càng có nhiều nước sẵn sàng tham gia cuộc chiến đấu, trong đó có một số nước Ả Rập đã đề nghị cung cấp sự trợ giúp quân sự và tiến hành những vụ không kích nếu cần. Tuy nhiên, Tổng thống Masum cho hãng thông tấn AP biết rằng các cường quốc Ả Rập không nhất thiết sẽ thực hiện những vụ không kích mà họ chỉ cần tham gia vào những quyết định của hội nghị. Ông nêu bật tầm quan trọng của việc chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo, một việc mà ông nói là phù hợp với lợi ích của tất cả các nước.
Nếu nhóm này củng cố vị thế ở Iraq, bọn chúng sẽ tạo ra rất nhiều vấn đề cho Iraq, cho khu vực và cho cả thế giới. Chúng tôi phải cố gắng để được các nước khác giúp đỡ, ngõ hầu chúng ta có được một sự động viên quốc tế nhằm chống lại nhóm này, là nhóm muốn bám rễ ở Iraq và từ đó gây ra những sự nguy hại cho thế giới.
Iran không nằm trong số 26 nước tham gia hội nghị Paris. Tổng thống Masum cho biết ông nghĩ rằng Iran nên được mời bởi vì nước này có chung đường biên giới dài với Iraq và đã cung cấp viện trợ nhân đạo trong vụ khủng hoảng này. Các giới chức của Pháp ngày hôm nay cho biết là máy bay của nước họ sẽ bắt đầu thực hiện những phi vụ trinh sát ở Iraq.
Thủ tướng Anh David Cameron thề loại trừ mối đe dọa của các phiến quân nhà nước Hồi giáo sau khi nhóm hiếu chiến này chặt đầu một nhân viên cứu trợ người Anh. Thông tín viên Smitano World của đài VOA ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Thủ tướng Anh David Cameron hôm Chủ nhật đã bày tỏ quyết tâm loại trừ mối đe dọa của nhóm nhà nước Hồi giáo, còn được gọi tắt là ISIL. Một ngày sau khi nhóm này phổ biến một đoạn băng video quay cảnh chặt đầu ông David Hands.
The fact that an aid worker was taken, held and brutally murdered at the hands of
ISIL. Sự kiện một nhân viên cứu trợ bị bắt, bị giam giữ và bị giết hại một cách tàn bạo dưới bàn tay của ISIL đã nêu bật chủ trương của tổ chức này. Họ đang giết hại hàng ngàn người, những người Hồi giáo, Cơ đốc giáo, những người thiểu số ở trên khắp Iraq và Syria. Họ khoe khoang sự tàn bạo của mình và nói rằng họ làm như vậy nhân danh đạo hồi. Đó thật là một điều vô lý. Đạo hồi là tôn giáo của hòa bình. Họ không phải là người Hồi giáo, mà họ là quỷ dữ.
Thủ tướng Cameron nói thêm rằng nước Anh phải loại trừ mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo.
Step by step, we must drive back, dismantle and ultimately destroy ISIL.
Chúng ta phải từng bước đẩy lui, tháo dỡ và rốt cuộc tiêu diệt ISIL và những gì mà họ chủ trương. Chúng tôi sẽ làm như vậy với một cung cách bình tĩnh, kỹ càng, nhưng với một quyết tâm sắt đá.
Trong đoạn video quay cảnh hành hình, kẻ biệt mặt đổ lỗi cho vị Thủ tướng Anh đã cùng với Hoa Kỳ chống lại nhóm ISIL. Phần tử hiếu chiến này cảnh báo rằng quyết định đó sẽ lôi kéo nhân dân Anh vào điều mà y gọi là một cuộc chiến tranh đẫm máu và không thể chiến thắng.
Chính quyền của Tổng thống Obama bày tỏ sự lạc quan về khả năng thành lập một liên minh quốc tế chống lại các phần tử cực đoan thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS hiện kiểm soát những vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Michael Bowman từ thủ đô Washington, hiện ngày càng có nhiều tranh luận xoay quanh việc Quốc hội Mỹ có ủng hộ hành động quân sự chống lại IS hay không. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Sau các cuộc gặp gỡ với đồng minh và đối tác ở Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng ngày càng có nhiều nước sẵn sàng tham gia tấn công các phần tử hiếu chiến Sunni. Và Chánh văn phòng Nhà Trắng Dennis McDonough cũng lên tiếng lặp lại quan điểm này trong khi xuất hiện trên chương trình This Week của đài ABC.
Điều mà chúng tôi muốn chắc chắn xảy ra là nhận được sự cam kết của các đối tác có thể chiến đấu chống lại ISIL trên thực địa. Và họ sẽ không những nhận được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ từ trên không, mà còn được hỗ trợ về mặt huấn luyện và trang thiết bị.
Một liên minh như vậy là điều cần thiết để đánh bại các phần tử chủ chiến thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo mà không cần triển khai các lực lượng bộ binh Mỹ trên thực địa. Theo ông McDonough, một dấu hiệu khả quan nữa là việc thành lập một chính phủ Iraq với nhiều thành phần.
Hiện có một tân chính phủ tại Baghdad với các thành viên thuộc nhiều sắc tộc. Họ sẽ ủng hộ một lực lượng Iraq đa sắc tộc, đoàn kết và có khả năng để chống lại ISIL.
Vai trò hỗ trợ của Mỹ nhận được sự ủng hộ từ Thượng nghị sĩ độc lập Angus King.
Đây không thể là cuộc chiến của phương Tây chống lại Hồi giáo. Khu vực này cần phải sẵn sàng tự bảo vệ cho mình.
Nhưng vì các nhà lập pháp tỏ ra muốn nghỉ họp trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới, nên chưa rõ là liệu họ có bỏ phiếu hay không. Và nếu có thì khi nào để cho phép thực hiện chiến lược mà Tổng thống Barack Obama đã nêu ra hồi tuần trước. Thượng nghị sĩ Susan Collins nhận định.
Tổng thống đã chờ đợi quá lâu để trình bày một chiến lược trước người dân Mỹ và trước Quốc hội, và giờ chúng tôi được yêu cầu phải hành động gấp gáp, chỉ tính bằng ngày.
Tổng thống Barack Obama không yêu cầu sự chuẩn thuận chính thức từ Quốc hội để chống lại Nhà nước Hồi giáo. Theo nhận định của Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa Bob Corker, thì đó là một sai lầm dù nhà lập pháp này ủng hộ hành động quân sự chống lại IS.
Các vấn đề có thể nảy sinh, và tôi nghĩ rằng chính quyền lẽ ra đã khôn ngoan hơn để mưu tìm sự chuẩn thuận từ Quốc hội ngay từ lúc đầu, thay vì để cho xảy ra tình trạng là có 535 người nêu ý kiến về chiến lược này.
Trong khi đó, Nhà nước Hồi giáo lại có một hành động tàn bạo nữa khi chặn đầu nhân viên cứu trợ nhân đạo người Anh và vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ cả hai bờ Đại Tây Dương. Tòa Bạch Ốc lên án vụ sát hại là man dợ, trong khi Thủ tướng Anh David Cameron nói các chiến binh IS là hiện thân của cái ác.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Ấn mở rộng hợp tác thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Việt Nam và Ấn Độ vừa ký thỏa thuận mở rộng hoạt động thăm dò và sản xuất dầu khí ở Biển Đông, bất chấp những phản đối trước đây của Trung Quốc rằng hành động này vi phạm chủ quyền Bắc Kinh. Thỏa thuận giữa công ty dầu khí ONGC Videsh Ấn Độ với tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam là một trong số 7 hợp đồng được Việt Ấn ký kết tại Hà Nội hôm nay trong chuyến công du 4 ngày của Tổng thống Ấn Pranab Mukherjee. Wall Street Journal hôm nay trích lời Tổng Giám đốc Petro Việt Nam ông Đỗ Văn Hậu nói, ONGC nhiều năm nay đã tiến hành thăm dò sản xuất dầu khí ở Việt Nam và thỏa thuận ngày hôm nay mở đường cho việc tăng cường hợp tác đôi bên tại các lô dầu khí ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Năm 2011, Trung Quốc cảnh cáo ONGC Videsh rằng các dự án thăm dò dầu khí của Ấn ngoài khơi Việt Nam là phi pháp và xâm phạm chủ quyền Bắc Kinh. Nhưng công ty Ấn vẫn tiếp tục các hoạt động của mình tại các lô bao gồm 127 và 128. Quan hệ giữa hai nước đều vướng vào tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc là Việt Nam và Ấn Độ. Thời gian gần đây đang tiến triển đều đặn. Ấn Độ xem Việt Nam là một đối tác quan trọng ở Đông Nam Á trong chính sách hướng đông của mình. Thương mại hai nước tăng 32% trong năm ngoái, lên thành 5,2 tỷ đô la. Chuyến công du của Tổng thống Ấn sang Việt Nam bắt đầu từ hôm qua, 14 tháng 9. Dịp này, lãnh đạo của đôi bên đã nhất trí rằng hợp tác quốc phòng và an ninh là một cột trụ quan trọng trong mối quan hệ đối tác chiến lược Việt-Ấn. Human Rights Watch công bố phúc trình đầu tiên về nạn công an Việt Nam bạo hành. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch sẽ mở họp báo công bố phúc trình mới về tình trạng tra tấn, bạo hành trong ngành công an Việt Nam. Phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Human Rights Watch, diễn giả chính của buổi họp báo, cho hay sự kiện này được tổ chức vào sáng ngày 16 tháng 9 tại câu lạc bộ ký giả nước ngoài ở Bangkok, Thái Lan. Ông Phil Robertson.
There's a news conference going on tomorrow about abuses by police in Vietnam and
ông Robertson nói, ngày mai diễn ra cuộc họp báo của chúng tôi trình bày những ghi nhận trong báo cáo về các vi phạm nhân quyền của công an Việt Nam. Đây là phúc trình đầu tiên của Human Rights Watch phản ánh về nạn tra tấn, bạo hành trong ngành công an Việt Nam. Ông Robertson cho biết thêm, Human Rights Watch đã mất gần 2 năm để thu thập dữ liệu, bằng chứng, đúc kết bản phúc trình này. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói, các trường hợp thường dân bị hành hung, bị sát hại ngay trong đồn công an đã trở nên quá phổ biến, đến nỗi ngay cả báo chí kiểm duyệt gắt gao của nhà nước cũng đã loan tải các thông tin này. Tuy nhiên, thế giới bên ngoài vẫn chưa ghi nhận đúng mức độ của vấn nạn đang lan tràn này, và báo cáo sắp công bố của Human Rights Watch sẽ hé lộ tình trạng khủng hoảng nhân quyền còn bị che giấu, vốn gây tác hại nghiêm trọng đến đời sống thường nhật của người dân Việt Nam. Human Rights Watch nói, phúc trình này sẽ phơi bày hàng loạt các vi phạm của công an Việt Nam mà nhà cầm quyền Hà Nội muốn che đậy. Thư mời của Human Rights Watch gửi tới giới truyền thông quốc tế cho biết, bản phúc trình nhan đề bất an công cộng, những cái chết trong đồn công an và sự tàn bạo của công an Việt Nam, ghi chép những vụ sát hại và những cái chết không được giải thích trong đồn công an. Các trường hợp được giải thích là tự tử đáng ngờ khi bị bắt về đồn công an, và nạn công an tra tấn, đánh đập những người bị bắt giữ hay các nghi can, kể cả trẻ em. Báo cáo của Human Rights Watch cho thấy, đa số các nạn nhân của nạn công an bạo hành là những thường dân bị tố cáo vi phạm các tội vặt vãnh như tranh chấp trong gia đình hay vi phạm luật giao thông. Phúc trình của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng đề ra hàng loạt các khuyến nghị cải cách để giải quyết những vi phạm lan tràn không bị xử lý ngày càng gia tăng trong ngành công an Việt Nam. Trong đó có đề nghị thành lập các tổ chức độc lập, chuyên thu thập dữ kiện và hồ sơ khiếu nại vi phạm của công an. Việt Nam ký Công ước về chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc từ tháng 11 năm ngoái. Đại sứ Lê Hoài Trung, trưởng phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc nói, việc ký công ước thể hiện cam kết mạnh mẽ của nhà nước Việt Nam chống lại mọi hành vi tra tấn và đối xử tàn bạo, bảo đảm ngày càng tốt hơn tất cả các quyền cơ bản của con người. Trên thực tế, các biện pháp cụ thể luật hóa công ước này, cũng như những biện pháp xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, vẫn còn mờ nhạt, trong khi các báo cáo về trường hợp bị công an hành hung hay bị chết oan trong đồn công an chưa có dấu hiệu giảm bớt.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Philippines và Trung Quốc đang lâm vào một vụ tranh chấp chủ quyền căng thẳng ở Biển Đông. Chính phủ ở Manila đang xem tới việc để cho lực lượng Hoa Kỳ trú đóng ở đảo Palawan, nơi được xem là tuyến đầu của những mối căng thẳng với Bắc Kinh. Từ Puerto Princesa, thủ phủ của tỉnh Palawan, thông tín viên Jason Strother của đài VOA gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Quý vị vừa nghe âm thanh của những chiếc tàu ở thôn Makaraska nằm ở duyên hải phía tây của Palawan đang ra khơi để đánh cá ở Biển Đông. Các tàu này chạy ngang qua căn cứ hải quân Philippines ở vịnh Ulugan. Thôn trưởng thôn Makaraska, bà Jen Villarin cho biết, bà lo ngại về mối căng thẳng giữa Philippines với Trung Quốc trong vùng biển mà dân chúng ở đây gọi là Biển Tây Philippines. Và vì thế, bà cảm thấy an tâm hơn khi có một căn cứ hải quân ở gần làng.
Protection for us. We live here in the West Philippine Sea, so that's
căn cứ này bảo vệ cho chúng tôi. Chúng tôi sinh sống ở đây ở biển Tây Philippines, cho nên chúng tôi lo ngại và cũng chính vì thế hải quân Philippines được hoan nghênh ở đây.
Bà Villarin nói thêm rằng bà cũng sẽ hoan nghênh hải quân Mỹ. Và sau cuộc họp hồi tháng 4 giữa Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Philippines Benigno Aquino, thì việc đó có thể trở thành hiện thực.
Today I'm pleased that we're beginning an important new chapter in the relationship between our countries.
Hôm nay tôi cảm thấy vui mừng vì chúng tôi đang bắt đầu một chương mới và quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước, và điều này bắt đầu với một hiệp định mới về hợp tác quốc phòng mà hai nước ký kết ngày hôm nay.
Hiệp định được gọi tắt là EDCA, cho phép các lực lượng Mỹ được luân phiên trú đóng tại các căn cứ hiện có của Philippines, bao gồm các cơ sở ở vịnh Oyster nằm bên trong căn cứ hải quân tại vịnh Ulugan của tỉnh Palawan. Vịnh Oyster nằm cách quần đảo Trường Sa có tranh chấp khoảng 160 km. Manila nói rằng quân đội Trung Quốc đang xây dựng các tiền đồn trên nhiều hòn đảo của Philippines trong vùng biển này và sách nhiễu lực lượng hải quân của họ. Trung tá Ramon Zagala là sĩ quan phụ trách giao tế công cộng của quân đội Philippines. Ông cho biết là căn cứ vịnh Oyster hiện chưa được phát triển, là một địa điểm có nhiều hứa hẹn để cho các lực lượng Mỹ và Philippines hợp tác với nhau như đã được phát họa trong hiệp định mới về quốc phòng.
Mục đích của căn cứ đó là tăng cường khả năng phòng thủ về hướng Tây của chúng tôi ở biển Tây Philippines. Vịnh Oyster là một trong những nơi mà chúng tôi muốn đề nghị với Hoa Kỳ để phát triển.
Ông Zagala cho biết nếu Washington chấp nhận đề nghị này thì vịnh Oyster vẫn là một căn cứ của Philippines chứ không phải của Mỹ. Ông nói rằng dự án phát triển Ulugan hay các cơ sở ở vịnh Oyster với sự trợ giúp của Mỹ không hề có mục đích khiêu khích Trung Quốc.
Tôi nghĩ rằng bảo vệ quyền lợi của Philippines là quyền và nghĩa vụ của quân đội Philippines. Họ không nên xem việc phát triển vịnh Ulugan là mối đe dọa. Chúng tôi chỉ bảo vệ quyền lợi và chủ quyền của mình mà thôi.
Hồi tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo các nước Đông Nam Á chứ nên thành lập những liên minh quân sự chống lại một nước thứ ba. Tuyên bố đó được nhiều người trong khu vực xem là một thông điệp đòi họ không được tìm cách ngăn chặn các hoạt động khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, đặc biệt là với sự trợ giúp của Mỹ. Nhà phân tích chính trị Richard Haydarian của Đại học Ateneo de Manila cho biết là sau khi Philippines bị mất bãi cảng Scarborough vào tay Trung Quốc năm 2012, chính quyền của Tổng thống Aquino đã vội vã lôi kéo Hoa Kỳ vào cuộc tranh chấp. Và ông nói rằng hiệp định EDCA có thể đã được cố tình làm cho mơ hồ để thuyết phục Hoa Kỳ tham gia.
There are multiple dimensions to the EDCA, which
có nhiều khía cạnh trong hiệp định EDCA cho thấy Philippines đã thương lượng ở thế yếu.
Ông cho biết là sự mơ hồ đó bao gồm vấn đề là Hoa Kỳ có vai trò thực sự như thế nào nếu các lực lượng Philippines và Trung Quốc giao chiến với nhau, và các căn cứ chung của Philippines và Mỹ như ở vịnh Oyster sẽ hoạt động với nguồn tài chính như thế nào trong dài hạn, và những cơ sở như vậy sẽ áp dụng những biện pháp như thế nào để bảo vệ môi trường. Các nhà tranh đấu bảo vệ môi trường nói rằng bảo vệ sinh thái là quan tâm hàng đầu ở Palawan, là nơi có những khu vực rộng lớn được xác định là khu bảo tồn. Vịnh Oyster là nơi có rừng ngập mặn và có nhiều chủng loại động thực vật hoang dã. Những mối quan tâm đó khiến cho chính quyền thành phố Puerto Princesa chống đối kế hoạch nới rộng các căn cứ ở Ulugan và vịnh Oyster. bà Elizabeth McLang, Giám đốc Công viên Quốc gia Puerto Princesa, nói rằng hoạt động phát triển sẽ có tác động tiêu cực đối với các cộng đồng địa phương. Nhưng bà nói thêm rằng nếu quân đội Philippines cho rằng sự phát triển căn cứ đó là một phần của an ninh quốc gia, thì chính quyền địa phương không thể làm gì nhiều. Mặc dù vậy, dự án phát triển các căn cứ có thể sẽ bị ngăn chặn. Những người chống đối Hiệp định Quốc phòng mới giữa Philippines và Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện lên tối cao pháp viện, và nếu Hiệp định này được tòa cho là vi hiến, thì vịnh Oyster có thể sẽ được giữ nguyên như hiện nay.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Sau đây, Hoài Hương xin mời quý vị theo dõi các tin quốc tế đáng chú ý khác. Hàng ngàn người hoạt động đã tuần hành trong im lặng qua các đường phố Hồng Kông để tố cáo Bắc Kinh không giữ lời hứa là cho phép vùng lãnh thổ từng là thuộc địa của Anh trở nên hoàn toàn dân chủ. Những người tổ chức biểu tình cho biết họ mặc áo sơ mi đen và mang theo những mẫu vải lớn màu đen tượng trưng cho hành động để tang. Ông Benny Tai, người tổ chức phong trào Occupy Central with Love and Peace, xin tạm dịch, chiếm đóng trung tâm bằng tình yêu và hòa bình, giải thích.
I think the black color surely reflect the kind of disappointment we have.
Ông Tai nói, theo tôi, màu đen chắc chắn phản ánh nỗi thất vọng mà chúng tôi cảm nhận về sự thất hứa của chính quyền. Tôi nghĩ đây là điều thực sự gây phiền muộn cho cư dân Hồng Kông. Tôi nghĩ màu đen có thể tượng trưng cho tâm trạng đó. Trung Quốc quy định các ứng cử viên ra tranh chức trưởng quan hành chính đặc khu Hồng Kông trước tiên phải được một ủy ban đề cử phê chuẩn, trong khi ủy ban này có phần chắc sẽ gồm toàn những nhân vật đại diện thân Bắc Kinh. Hôm Chủ nhật, trưởng quan hành chính Hồng Kông Lương Chấn Anh kêu gọi Viện Lập pháp của Hồng Kông hãy thông qua đề nghị cải cách bầu cử của Trung Quốc. Các nhà lập pháp thân dân chủ đã thề sẽ chặn đứng dự luật này. Chuyển sang tình hình tại Ukraine, quân đội Hoa Kỳ đang trong tư thế sẵn sàng để lãnh đạo các cuộc diễn tập nhằm mục đích giữ gìn hòa bình tại miền Tây Ukraine có sự tham gia của 15 nước. Giữa lúc Tổng thống Barack Obama chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tới Tòa Bạch Ốc để tham gia các cuộc thảo luận vào cuối tuần này. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trước đây trong tháng đã loan báo cuộc diễn tập kéo dài 12 ngày và cho biết là sẽ có 1.300 quân tham gia, kể cả 200 binh sĩ Mỹ. Cuộc triển khai này là lần đầu tiên có sự tham gia của lính bộ binh Mỹ tại Ukraine kể từ khi cuộc khủng hoảng khởi sự hồi đầu năm nay. Cuộc tập trận diễn ra giữa lúc giao tranh tiếp diễn giữa các binh sĩ Ukraine và thành phần nổi dậy ở miền đông nước này. Hôm Chủ nhật, một trận giao tranh dữ dội đã bùng ra tại phi trường do chính phủ Ukraine kiểm soát bên ngoài cứ địa của phe nổi dậy ở Donetsk. Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu hôm Chủ nhật cũng báo cáo rằng các giám sát viên của họ đã đến thăm một ngôi chợ ở Donetsk, dường như đã bị pháo kích. Trong khi phái đoàn đang có mặt tại đó, 4 quả đạn pháo đã phát nổ cách họ khoảng 200 mét. Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu nói các giám sát viên đã phải di chuyển tới một địa điểm khác, cách đó 1 km. Họ báo cáo lại có thêm một vụ pháo kích bằng đạn pháo rơi xuống một địa điểm cách vị trí của họ 100 mét. Một người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu nói rằng Tổng thống Obama và Tổng thống Petro Poroshenko của Ukraine sẽ thảo luận các đường lối ngoại giao để chấm dứt cuộc khủng hoảng khi hai ông gặp nhau vào ngày thứ Năm tới. Người phát ngôn cho biết là các cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo sẽ nêu bật quyết tâm của Hoa Kỳ sát cánh cùng Ukraine trong khi nước này tìm cách thiết lập dân chủ và ổn định. Theo dự kiến, tình hình tại Ukraine cũng sẽ được thảo luận tại Paris trong ngày hôm nay, bên lề một hội nghị về Iraq. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói Ngoại trưởng Kerry sẽ thảo luận với Ngoại trưởng của nhiều nước khác để thẩm định các diễn tiến mới. Quan chức này nói với các nhà báo tháp tùng Ngoại trưởng Kerry rằng hình như người Nga coi vùng biên giới ở Donetsk như thể là biên giới nước họ. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thề sẽ chống nạn bài Do Thái trong nước. Bà phát biểu như vậy hôm Chủ nhật trong bài diễn văn đọc trước một cuộc tuần hành tiếp theo sau việc gia tăng các cuộc tấn công chống người Do Thái ở Đức trong cuộc tranh chấp mới nhất tại Gaza. Lên tiếng tại một cuộc biểu tình mang tên Hãy đứng dậy, thù hận người Do Thái không bao giờ nữa. Tại cổng Brandenburg mang đầy tính biểu tượng của thành phố Berlin, bà Merkel nhấn mạnh rằng đời sống Do Thái là một phần của bản sắc và nền văn hóa Đức. Bà tuyên bố đấu tranh chống nạn bài Do Thái là nghĩa vụ quốc gia và cũng là nhiệm vụ của một công dân Đức. Bà Merkel nói bất cứ ai tấn công một người khác vì họ đội mũ che đầu kiểu Do Thái là một cuộc tấn công vào tất cả chúng ta. Bà nói bà muốn người Do Thái cảm thấy an toàn ở nước Đức. Thủ tướng Merkel nói bà cảm thấy đau lòng khi nghe những phụ huynh trẻ người Do Thái hỏi liệu họ có thể nuôi dưỡng con cái ở Đức hay không? Hoặc những người già hỏi liệu họ có an toàn khi ở lại nước Đức hay không? Tổng thống Đức Joachim Gauck và Chủ tịch Nghị hội Người Do Thái Thế giới, ông Ronald Lauder, cũng có mặt trong cuộc meeting này. Vụ Đức Quốc xã sát hại ít nhất 6 triệu người Do Thái vẫn là một nguyên do gây hổ thẹn cho nước Đức 75 năm sau khi Thế chiến thứ hai bùng nổ. Quay sang châu Phi, bệnh Ebola đã cướp đi mạng sống của một bác sĩ thứ tư ở Sierra Leone đã tận tụy chiến đấu chống chứng bệnh này. Bác sĩ Olivette Buck, đứng đầu bệnh viện Lâm Lê ở Freetown, qua đời hôm Chủ nhật, chỉ 5 ngày sau khi bà xét nghiệm dương tính đối với virus Ebola. Bệnh tình của bà quá nặng nên không thể được sơ tán sang Đức để được chữa trị. Quan chức hàng đầu đứng đầu ngành y tế của Sierra Leone, Brima Carbo, nói với Pháp Tấn Xã rằng Bộ Y tế Sierra Leone đau buồn sâu xa trước sự ra đi của thêm một chiến sĩ đã tận tụy chiến đấu chống Ebola. Tại nước láng giềng Liberia, Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf đã bãi nhiệm 10 giới chức cấp cao đã bất tuân lệnh phải trở về nước để tiếp tay chống vụ bột phát bệnh Ebola. Một thông báo của chính phủ nói 10 quan chức liên hệ đã chứng tỏ sự vô cảm trước một thảm họa quốc gia. Liberia, Sierra Leone và Guinea là những nước nơi mà bệnh Ebola hoành hành dữ dội nhất ở Tây Phi. Bệnh này đã giết chết hơn 2.400 người. Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới mô tả tình hình tại ba nước này là thảm khốc, bởi vì hệ thống y tế của các nước này không đủ khả năng để có thể ứng phó với con số bệnh nhân mắc bệnh Ebola quá cao. Virus này đã giết chết nhiều nhân viên y tế có kỹ năng cao, tạo ra tình trạng thiếu nhân viên y tế tại các nước bị tác động nặng nề nhất. Theo chương trình ấn định, Tổng thống Mỹ ngày mai sẽ lên đường tới Trung tâm Phòng chống dịch bệnh ở Atlanta để nghe báo cáo về vụ bột phát bệnh Ebola và thảo luận về cách đáp ứng của Mỹ. Những đóng góp của chính phủ Mỹ vào nỗ lực chống Ebola đã vượt quá mức 100 triệu đô la. Quỹ Bill và Melinda Gates, một quỹ của tư nhân, đã cam kết 50 triệu đô la để mua các vật phẩm tiếp tế và đẩy nhanh tiến trình phát triển các phương pháp trị liệu khả thi. Liên Hiệp Quốc lên án một cuộc tấn công tại Bắc Mali đã giết chết một binh sĩ Chad và làm bị thương 4 binh sĩ gìn giữ hòa bình quốc tế khác. Một chiếc xe chở đoàn người đã cán phải mìn bẫy hôm Chủ nhật ở gần Agelok, thuộc vùng Kidal của Mali. Một cuộc tấn công tương tự trong khu vực đã giết chết 4 nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc trước đây trong tháng. Trong một thông báo phổ biến chiều tối hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi Mali điều tra cuộc tấn công, nói rằng những kẻ thực hiện cuộc tấn công phải chịu trách nhiệm về hành động của họ.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Edition of Now.